Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả và quý chị em đón nghe chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị, cầu xin lời Chúa đem đến cho quý vị niềm vui, bình an và sự hướng dẫn trong những quyết định của đời sống. Chúng tôi rất vui được chia sẻ với quý vị quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss, nói về những lời dối gạt ma quỷ thường đưa đến cho chị em phụ nữ, và chân lý trong lời Chúa mà chúng ta cần nắm lấy để thắng hơn những lời dối gạt nguy hiểm đó. Về vấn đề liên quan đến cảm xúc của người phụ nữ, tác giả DeMoss cho biết, ma quỷ đưa ra nhiều lời dối gạt, khiến chị em phụ nữ nghe theo và vì thế sống trong gông cùm và đau khổ. Một ví dụ cụ thể là khi chị em gặp khó khăn trong đời sống, đưa đến tình trạng chán nản hay bị bệnh trầm cảm. Ma quỷ nói rằng trong trường hợp đó phải dùng thuốc an thần và phải đến bác sĩ tâm lý để trị liệu. Thực tế là trong nhiều trường hợp, chúng ta bị bệnh vì những nguyên nhân liên quan đến tâm linh và những tội lỗi trong đời sống. Vì thế chúng ta cần đến với Chúa và lời Chúa để được chữa lành. Đức Chúa Trời là Chúa của bình an, hy vọng. Chỉ một mình Ngài có thể chữa lành chúng ta. Tuy nhiên, nói như thế không hàm ý rằng tất cả những phương cách chữa trị khác là sai. Nếu thuốc có thể giúp ta ngủ được là điều tốt. Chẳng hạn như đối với người mẹ mới sinh và phải chăm sóc thêm hai đứa con nhỏ dưới 5 tuổi, thì một đêm ngủ ngon giấc sẽ giúp người mẹ có đủ sức để lo cho các con. Nhiều khi thay đổi trong cách ăn uống cũng giúp chúng ta được khỏe hơn. Nhờ đó cảm xúc và tinh thần của chúng ta cũng được thay đổi, trở nên mạnh mẽ, tích cực hơn. Tập thể dục cũng là một phương cách rất hữu hiệu giúp chúng ta bớt đi những triệu chứng của bệnh trầm cảm. Ngoài ra, bạn bè, người thân cũng có thể giúp chúng ta được khích lệ, an ủi, nhất là khi những người đó hướng dẫn chúng ta đến với chân lý của lời Chúa trong Kinh Thánh. Các chuyên gia như bác sĩ, y sĩ có thể giúp chẩn đoán bệnh cho chúng ta và có thể chấn chỉnh lại những sai trật trong cơ thể là những điều ảnh hưởng không tốt đến tinh thần và cảm xúc của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta muốn tìm đến các bác sĩ và muốn dùng thuốc an thần để được giải quyết những nan đề trong tâm linh và linh hồn. Chính vì vậy mà hàng triệu chị em đã đi đến chỗ dùng thuốc quá nhiều, đến nỗi tùy thuộc vào thuốc, tốn kém tiền bạc, tinh thần bị khủng hoảng và cuối cùng bệnh vẫn còn chứ không thuyên giảm chút nào. Chúng tôi xin nhắc lại lời sứ đồ Gia Cơ khuyên con cái Chúa thời xưa trong những hoàn cảnh khác nhau. Gia Cơ viết như sau: trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Trích Thư Gia Cơ chương 5 câu 13 đến 16. Ngoài việc khuyên chúng ta chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, Sứ đồ Gia Cơ cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng và vai trò của hội thánh, tức là thân thể Đấng Christ, trong việc chăm sóc và chữa lành những người có tấm lòng tan vỡ, đau thương. Trong các thập niên gần đây, một số con cái Chúa thường nghĩ rằng chỉ có những chuyên gia, tức là những người được học hỏi hay trang bị đặc biệt, mới có đủ khả năng giúp những người bị bệnh trong tinh thần hay cảm xúc. Cũng vì suy nghĩ đó, nhiều vị mục sư trong hội thánh cảm thấy mình không đủ khả năng để giúp những người bị bệnh trầm cảm, nên thường giới thiệu tín đồ trong hội thánh đến với những chuyên gia như bác sĩ tâm lý, bác sĩ tinh thần và những người trị liệu bằng những phương cách khác nhau. Tác giả Nancy DeMoss nói, bà không có ý cho rằng những người đã được trang bị trong các ngành chuyên môn này không thể chữa được bệnh trầm cảm. Nhưng bà nghĩ rằng họ cần đặt nền tảng sự chữa trị của họ trên lời Chúa và theo đường lối của Chúa. Tác giả Nancy DeMoss nói, bà không có ý cho rằng những người đã được trang bị trong các ngành chuyên môn này không thể chữa được bệnh trầm cảm. Nhưng bà nghĩ rằng họ cần đặt nền tảng sự chữa trị của họ trên lời Chúa và theo đường lối của Chúa thì mới có thể giải quyết nan đề tận gốc rễ. Chúng ta cũng không nên quên rằng Đức Chúa Trời đã đặt trong thân thể của Chúa Cứu Thế, tức là trong hội thánh Ngài, những người có ơn đặc biệt, có thể chăm sóc những con chiên đau ốm, có thể giúp những người đang cần được chữa lành. Chúa đã ban cho chúng ta lời Ngài và thần linh của Ngài là Chúa Thánh Linh. Chúng ta cần học biết cách sử dụng dầu của lời Chúa để sức cho những thành viên trong thân thể của Chúa, tức là trong hội thánh, khi họ bị tổn thương hay đau ốm. Vì lý do đó, Sứ đồ Gia Cơ nói, khi anh chị em bị tổn thương, khi linh hồn anh chị em bị bệnh hoạn, hãy để hội thánh của Chúa nhân danh Chúa Giêsu đem ân sủng của Ngài đến chăm sóc anh chị em. Tác giả Nancy DeMoss đề nghị rằng, khi quý chị em bị tổn thương về mặt tình cảm hay bị bệnh trầm cảm, trước hết hãy cầu nguyện và xưng tội với Chúa. Sau đó, tìm một người trưởng thành trong Chúa và chia sẻ nan đề của quý chị em với người đó. Tốt hơn hết là chia sẻ với vị lãnh đạo trong hội thánh, là người có trách nhiệm chăm sóc quý chị em về mặt tâm linh. Xin người đó cầu nguyện cho quý chị em. Chúng ta cần thành thật nói ra những vấp váp, lỗi lầm của mình, vì những tội lỗi đó có thể là nguyên nhân khiến chị em bị bệnh trầm cảm hoặc khiến chị em bị đau ốm về mặt thể xác. Sau khi xưng tội và nhờ người lãnh đạo tinh thần cầu nguyện, chúng ta cần làm theo lời hướng dẫn chỉ bảo mà vị mục sư hay người hướng dẫn đã đề ra và kiên trì đi qua trọn tiến trình chữa lành đó. Khi phải đương đầu với những vấn đề liên quan đến cảm xúc trong con người, chúng ta cần nhớ rằng mục tiêu chính của đời sống người tin Chúa không phải là làm thế nào để mình được vui vẻ, thoải mái. Đức Chúa Trời không hứa rằng Ngài sẽ ban cho những người tin Chúa và sống theo lời Chúa dạy được thoát khỏi tất cả những đau đớn, đau khổ trong đời sống. Thực tế là, ngày nào chúng ta còn sống trong thân thể yếu đuối này, ngày đó chúng ta còn phải trải qua những đau đớn, lo lắng của đời sống trong những mức độ khác nhau. Mục đích của đời người tin Chúa không phải là tập trung vào những điều chúng ta có thể làm để thay đổi hay sửa lại những gì trong cuộc sống để được vui hơn, thoải mái hơn. Nhưng mục tiêu của đời sống chúng ta là tập trung vào vinh quang và vinh hiển của Đức Chúa Trời, vào chương trình cứu chuộc Ngài dành cho toàn thể nhân loại. Tất cả những điều khác chỉ là tạm, rồi sẽ qua đi. Niềm vui thật, niềm vui vĩnh cửu sẽ đến khi chúng ta quên mình để sống cho mục đích cao cả mà Chúa đã dành cho chúng ta. Thưa quý vị, để kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin ôn lại những lời dối gạt ma quỷ đưa ra và chân lý trong lời Chúa để giúp chúng ta được buông tha. Ma quỷ nói rằng, khi tôi có cảm nghĩ về điều gì, điều đó phải đúng. Nhưng chân lý nói rằng, chúng ta không thể luôn luôn tin cậy cảm xúc của mình, vì nhiều khi cảm xúc không đúng với thực tại, và cảm xúc có thể khiến ta tin vào những điều không thật. Tác giả Thi Thiên thứ 119 cầu nguyện như sau: Xin hãy gian xa tôi con đường dối trá, làm ơn cho tôi biết luật pháp Chúa. Tôi đã chọn con đường thành tín, đặt mạng lệnh Chúa trước mặt tôi. Thi Thiên 119 câu 29 và 30. Tiên tri Jeremy viết: Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Trích sách Giê-rê-mi chương 17 câu 9 và câu 10. Một điều khác chúng ta cần làm là loại bỏ tất cả những suy nghĩ hay cảm xúc nào không phù hợp với chân lý của lời Chúa. Thi Thiên thứ 33 câu 4 dạy như sau: Lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín. Và chúng ta cần thưa với Chúa: Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì. Người xác thịt sẽ làm chi tôi? Trích Thi Thiên 56 câu 3 và 4. Khi đối diện với lời dối gạt nói rằng tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, thì chúng ta cần nhớ lại chân lý nói rằng tôi không phải để cho cảm xúc làm chủ con người tôi. Và chúng ta có thể đến với Chúa qua lời cầu nguyện của David như sau: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương xót tôi vì tôi yếu mọn. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi vì xương cốt tôi run rẩy. Đức Giê-hô-va ơi, linh hồn tôi cũng bối rối quá đỗi. Còn Ngài cho đến chừng nào? Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại giải cứu linh hồn tôi. Hãy cứu tôi vì lòng nhân từ Ngài. Trích Thi Thiên thứ 6 câu 2 đến câu 4. Chúng ta thực hành chân lý sứ đồ Phao-lô viết trong thư Philip, và khi chúng ta thực hành lời này sẽ đem đến cho chúng ta bình an. Lời Chúa dạy: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi, hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trích thư Philip chương 4, câu 4 đến câu 7. Thưa quý chị em thân mến, trong những lúc buồn bã, chán nản, chúng ta hãy trước hết tìm đến với Chúa và đến với lời dạy của Ngài. Chúng ta có thể thưa với Chúa: Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Hằng ngày tôi trông đợi Ngài, như lời tác giả Thi Thiên thứ 25 đã viết. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt ma quỷ đưa đến cho chị em phụ nữ đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những lời dối gạt về những phương diện khác trong đời sống người phụ nữ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.